Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 10 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Hai cha con đi trong im lặng cho tới khi nhìn thấy ngôi nhà trắng hiện ra ở đằng xa. Về mùa hè, ngôi nhà nơm trắng tinh. Nhưng về đông tuyết rơi, ngôi nhà hiện ra vẻ xám đục trên nền tuyết trắng phao. Ông Bình bảo An:
"Con xuống đi, chừng nửa giờ nữa ba sẽ quay lại đón con."
"Dạ."
Con ngựa lợp cợp kéo xe đi. Trống ngực đập mạnh, An men theo lối đi vào nhà thầy giáo. Nhưng đến cửa, nó đứng đợi rất lâu không dám gõ. Nó có thể đứng yên đấy, mãi cho đến lúc ba nó đến đón đưa nó về nhà, nếu thầy giáo không từ sau cửa sổ nhìn thấy nó và mở cửa cho nó. Thầy giáo vồn vã nói:
"Vào đây, vào đây."
Và dẫn nó vào trong gian phòng nhỏ, là nơi hai thầy trò vẫn thường ngồi làm bài. Thầy rất mến trẻ con. Những ngày nghỉ, thầy nhớ chúng và rất muốn chúng đến thăm thầy. An đi thẳng đến bàn, cởi nút buộc ở mùa xoa ra và đem bài những công vật của chiếc tàu Noe thành một hàng dài. An mạnh dạn nói:
"Thưa thầy, chính bạn Duy đã tạc khắc những con vật này. Thầy xem có đẹp không?"
Thầy giáo nhặt những con vật lên ngắm nghía một cách thích thú, rồi mới đáp:
"Đẹp lắm. Đối với một đứa trẻ bằng tuổi nó mà làm được như vậy là khá lắm rồi. Chẳng bao lâu nữa bạn Duy sẽ kiếm ăn được rồi. Thật thầy không ngờ Duy lại có thể tạc khắc được như vậy. Tại sao Duy không dự vào cuộc thi thủ công vừa qua?"
"Dạ, bạn ấy có dự thi. Vì vậy mà con mới đến đây thưa chuyện với thầy. Bạn ấy có tạc khắc một con ngựa nhỏ bằng gỗ, nhưng bị con bẻ gãy khi bạn ấy vắng nhà. Bởi vì con quá tức giận bạn ấy về việc bé Danh. Nhưng nay con rất hối hận và con băn khoăn không biết bạn ấy có đáng được hưởng giải thưởng hay không. Vì nay thầy đã biết rõ mọi chuyện rồi."
Thầy giáo nhìn An ra chiều suy nghĩ. Hai má An đỏ tía, cặp mắt nó nhìn cắm xuống đất. Sau cùng thầy nói:
"Nhưng thầy làm gì có giải nào khác? chỉ có cả thải hai giải, một giải trao cho trò thật, còn một giải cho con.
Nếu vậy thì bạn Duy phải được hưởng cái giải để giao cho Thạch. Bạn ấy khắc gỗ giỏi hơn Thạch nhiều, và giải ấy là để tặng cho người nào khắc giỏi nhất.
Không được, không được, không thể làm như vậy được. Dù sao trò Thạch cũng đã thắng giải một cách công bằng và đàng hoàng, không thể lấy lại cái giải đã trao cho Thạch. Nếu con thật sự muốn trò Duy có một giải thì con phải trao giải của con cho Duy, vì do lỗi tại con mà Duy hụt trúng giải, phải không?
Dạ vâng, đúng vậy.
Và nó ngồi lặng yên đến 3 phút để suy nghĩ. Giải thưởng của nó là một cuốn sách đẹp, chứa đầy những hình ảnh của các ngọn núi ở Thụy Sĩ. Nó quý cuốn sách ấy lắm, nên đem bọc giấy lụa và cất kỹ trong ngăn kéo riêng. Dĩ nhiên, nó có thể từ chối, và biết chắc thầy giáo cũng không khi nào buộc nó phải cho giải ấy đi. Nhưng với tình yêu thương trọn vẹn của Chúa Giêsu giờ đây đang sống trong lòng nó, Ngài không muốn nó giữ lại bất cứ cái gì. An đáp:
Dạ, vậy cũng được.
Ừ, tốt lắm.
Mắt ông ánh lên một tia đắc thắng, vì trong 3 phút vừa qua, ông biết rằng An đã trải qua một trận chiến nội tâm và đã thắng một cách vẻ vang.
Con hãy mang sách ấy lại cho thầy khi trường học khai giảng lại. Thầy sẽ trao tặng sách ấy cho trò Duy ngay trong lớp học, và các học sinh khác sẽ được coi những tác phẩm điêu khắc của trò Duy.
Dạ, vâng ạ.
Nó rụt rè, ngẩng lên nhìn thầy giáo để xem thầy có nghĩ cho nó là hết sức độc ác không. Nhưng nó chỉ thấy thầy mỉm cười với nó. Nó chào thầy để ra về, lòng biết chắc nó vẫn được thầy yêu thương như cũ. Xe ngựa lại lắc lư, leo ngược con đường đồi tuyết phủ. Tới nhà, ăn trèo qua mấy bậc thềm và đứng lại ở hàng hiên. Bé Danh tới đứng bên chị, hai tay ôm giữ đám mèo con. Trong nhà bếp, nội đang nấu ăn. Và trước mặt An, ánh nắng mặt trời đã chiếu tới thung lũng. An ngó xuống những mái nhà sáng láng và dòng sông màu trắng nhạt. Nó cảm thấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của bé Danh đang luồn vào tay nó. Và nó ngửi thấy mùi súp thơm ngào ngạt từ nhà bếp tỏa ra. Nó nghĩ thầm:
Hồi sáng, thung lũng còn đầy bóng tối, nhưng giờ đây đã đầy ánh sáng mặt trời.
Cảnh này thật giống như việc Chúa Giêsu ngự vào lòng nó, đem đến cho nó đầy tình yêu thương, ánh sáng và can đảm. Lòng phơi phới, Duy nhẹ nhàng bước lên đồi. An đi bên cạnh nó. Trước kia chưa bao giờ hai đứa cùng đi chung với nhau ở trường về, nhưng nay thì tình thế đã đổi khác. Đối với Duy, đấy là một buổi sáng hạnh phúc trong đời. Thầy giáo không giải thích lý do, bỗng nhiên nói cho cả lớp hay rằng trong ngày nghỉ, ông đã được coi một tác phẩm điêu khắc gỗ đẹp đến nỗi nay ông quyết định trao thêm giải thưởng nữa. Rồi trước sự ngạc nhiên của hết thảy mọi học sinh, thầy gọi Duy lên nhận giải thưởng. An cũng mừng quá, xích xỉu đi khi thầy giáo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau đấy các học sinh xúm lại để ngắm những vật bằng gỗ do Duy tạc khắc. Và người lớn tiếng tán thưởng nhiều hơn ai hết là chính là Thạch. Thạch vui vẻ nói cho chúng bạn biết, nó thật là may mắn vì các con vật ấy đã đưa dự thi quá trễ. Nếu không, nó chẳng thể nào đoạt giải được. Mọi học sinh đều đồng ý. Sau đó, nó đòi coi cuốn sách giải thưởng của Duy. Và đám học trò gái la lớn:
Ủa sao giống cuốn sách của bạn An vậy nè?
Nhưng Duy chỉ lơ lửng đáp:
Thực vậy à.
Và đợi khi không có ai ngó, nó khẽ nháy mắt với An. Khi hai đứa đi khuất đám đông các trò khác, Duy trao cuốn sách cho An, miệng nói:
Được một giải thưởng cũng thú vị thật, nhưng Duy không muốn giữ cuốn sách này. Thật vậy An ạ, đây là cuốn sách của An, Duy không muốn đoạt cuốn sách của An đâu.
Không, Duy cứ giữ lấy, thầy giáo đã bảo vậy mà, bây giờ nó là sách của Duy rồi.
Thôi thế này nha, cuốn sách này thuộc về cả hai chúng ta, vậy theo Duy nghĩ chúng ta nên chia nhau xài chung. Chẳng hạn Duy giữ cuốn sách tháng này, An giữ tháng sau, vài tháng sau nữa lại đến lượt Duy.
Mắt An sáng hẳn lên, nó quý cuốn sách vô cùng.
Cũng được, Duy muốn vậy thì mình cũng sẽ làm theo ý bạn. Mỗi đầu tháng chúng ta lại đổi sách cho nhau.
Từ đấy thành một cái lệ, cứ 5 giờ chiều mỗi ngày mùng 1, đầu tháng, người chủ cuốn sách lại trịnh trọng mang sách tới tận nhà người kia, đem để trên bàn. Cứ thế trong suốt cả năm, và đây là một ước lệ tốt, vì cứ mỗi lần trao đổi sách, chúng lại thầm nhớ lại rằng hạnh phúc thật sự là do ở sự tha thứ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Duy đề nghị:
Chúng ta ngồi xuống đống củi này để coi sách một chút.
Hai đứa gạt cho tuyết rơi xuống, rồi ngồi lên đống củi, mở sách ra coi, vì Duy chưa được xem sách ấy lần nào. Nó rất thích núi non, và nó chỉ vẽ các đường khác nhau để leo lên núi. Nó dùng ngón tay và vạch ra con đường và say sưa nói:
Đây là con đường tốt nhất để lên ngọn Master. Duy sẽ chèo lên lối này trước nhất nè.
An ngồi đu đưa chân bên cạnh. Nó cũng thầm ước chi mình được sanh làm con trai để có thể leo núi. Hai đứa ngồi đó một lúc lâu trong ánh nắng ấm buổi trưa. Sau những đỉnh núi tuyết phủ là cả một khoảnh trời xanh biếc. Chúng mãi ngắm các hình ảnh trong sách đến nỗi quên cả thì giờ về nhà ăn cơm. Có tiếng trách của đứa trẻ nít nổi lên sát cạnh chúng.
Chị An nè, nội bảo em đến tìm chị về ăn cơm. Cơm mới dọn từ lâu lắm rồi, và em đã ăn xong phần của em rồi.
Bé Danh xem có vẻ mệt nhọc, nó tựa mình vào cặp nạng, mặt đỏ như gấc. An vội vàng nhảy xuống khỏi đống củi, miệng la:
Danh, em không được xuống tiếp tận dưới núi này, rồi làm sao em về được? Thôi, chúng ta về ngay đi.
Ba đứa thông thả leo ngược lên. Bé Danh mệt quá, nó chưa bao giờ một mình chống nạn đi xa như vậy. Nhưng vì nó cứ nghĩ rằng tới góc đường đây nó sẽ gặp chị nó, nên nó tiếp tục khập khiễng đi mãi. Sau cùng Duy phải bế nó lên, còn An thì xách cặp nạng. Duy bế bé Danh đi thẳng tới tận cửa nhà, không ai nói một lời. Giữa Duy và An hình như có một tấm màn đen tối đã buông rũ xuống, vì cả hai đứa đều nghĩ tới cái chân què của bé Danh. Dù chúng đã hòa với nhau rồi, nhưng bé Danh vẫn bị què, và không có gì có thể đền trả lại được cặp chân cho nó. Danh nũng nịu nói khi An bế nó lên bực thềm:
Chân em đau quá, chị đưa em đi ngủ đi.
An đặt em xuống giường và đem cả mấy con mèo lại cho nó chơi. Đoạn nó ngồi vào bàn ăn bữa cơm đã nguội. Ông Bình đã trở đi làm việc, còn nội cũng đi xuống bếp sau khi đã rầy nó mấy tiếng về tội về trễ. Ăn xong, An xuống bếp tìm nội. Nội đang đứng cạnh bàn đánh sữa để lấy kem, và An tiến lại giúp nội. Nội thình lình hỏi An:
Có chuyện gì thế? Coi bộ cháu không được vui.
An lặng thinh một lúc lâu mới nói:
Nội à.
Gì vậy cháu?
Nội bảo nếu cháu mời đến cứu thế ngự vào lòng, ngài sẽ khiến cháu quý mến Duy và sẽ xua đuổi khỏi cháu cái ý nghĩ cháu không thích Duy. Tuần lễ vừa qua thì không sao cả, nhưng nay khi nhìn bé Danh và cái chân què của nó, và khi nhớ lại trước kia nó khỏe mạnh bao nhiêu, thì những ý nghĩ thù ghét Duy lại trở về như cũ.
Phải, ta cũng đã đoán như vậy. Trong đời cháu, ngày nào mà những ý nghĩ xấu xa, vị kỷ, giận hờn cũng sẽ gõ cửa và tìm cách vào trở lại. Cháu đừng có tự mình tìm cách đẩy lui chúng ra. Cháu hãy nhờ cậy Chúa Giêsu, dùng tình thương vĩ đại của Ngài để đối xử với chúng. Cháu hãy cố nghĩ tới tình thương của Đấng Cứu Thế. Ngày nào cháu cũng đọc Kinh Thánh về tình yêu thương của Ngài. Nếu cháu giữ cho lòng cháu lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương, thì sẽ không còn chỗ cho những ý nghĩ bậy bạ xấu xa đâu.
Đọc đoạn nào trong Kinh Thánh đó nội?
Trong suốt cả Kinh Thánh, chứ không riêng ở đoạn nào. Hồi khuya rồi chúng ta đã lớn tiếng đọc phần Phúc Âm Mát, có phải vậy không? Và trang nào cũng tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu, tình yêu thương của Ngài đối với các môn đồ Ngài, tình yêu thương của Ngài đối với những người nghèo khổ và đau yếu, tình yêu thương của Ngài đối với trẻ thơ. Cháu hãy tự đọc kỹ mọi chuyện về đời sống của Đấng Cứu Thế, và hãy suy nghĩ nhiều tới đường lối yêu thương của Ngài. Và cháu nên nhớ rằng chính tình yêu đó nhập vào lòng cháu khi cháu mời Đấng Cứu Thế ngự vào trong cháu đó.
Dạ.
An lơ đãng đáp. Lúc ấy nó đang nhủ thầm:
Mình sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay. Mỗi sáng dậy, mình sẽ đọc một chuyện nói về tình yêu thương của Đấng Cứu Thế.
Trên đường về nhà, Duy cũng đang suy nghĩ. Trông thấy bé Danh mệt nhọc, nó lấy làm buồn lòng vô cùng. Đối với An, mọi việc đều xong cả rồi, An đã chuộc lại rồi. Nhưng đối với nó, chẳng bao giờ nó có thể làm cho chân bé Danh được lành. Tại sao An đã tha thứ cho nó và biến đổi thành một đứa trẻ khác hẳn? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong óc nó có đến cả trăm lần. Đầu tiên, nó nghĩ rằng đó là chỉ vì nó đã cứu được An trong cái đêm mưa tuyết ấy. Nhưng nay nó biết rõ còn có cái gì hơn thế nữa. An đã nói đến chuyện mở cửa lòng cho Chúa Giêsu ngự vào, và nội nó cũng đã bảo tình yêu thương của Ngài có thể xua đuổi được những ý nghĩ ích kỷ, xấu xa. Ông già trên núi cũng đã nói về lòng nhân từ, tha thứ. Có lẽ khi người ta mở cửa, thì lòng nhân từ, tha thứ sẽ nhập vào cùng với tình yêu thương. Có lẽ tất cả chỉ là một. Dù sao, việc mở cửa cũng làm cho An thay đổi lớn. Trước kia, cô bé ấy thường tự cao, tự đại và không chịu tha thứ cho ai. Nhưng nay, An tự nhiên rất khiêm nhường và tử tế. Duy suy nghĩ và cho rằng Đấng Cứu Thế không phải chỉ là một người đã sống từ thuở xa xưa trong những truyện tích Kinh Thánh, nhưng là một Đấng có thể thực hiện được cả những việc trong hiện tại, ngay lúc này. Duy đi rất chậm chạp, nhưng cũng đã về gần tới nhà. Cách đây 20 phút, lúc nó và An còn ngồi trên đống củi, bầu trời xanh biếc và lặng gió. Nhưng nay mây đen kéo tới từ sau dãy núi và gió lạnh bắt đầu thổi. Duy nghĩ thầm,
kiểu gió thế này thì đêm nay chắc có mạo tiết mất.
Trong chuồng, bò dặm chân thình thịch. Trong lúc bên ngoài gió nổi lên mỗi lúc một lớn, Duy đi mau vào nhà và tìm đến má nó, lúc ấy vừa ăn cơm xong.
Lại đi con, con về trễ hôm nay đó. Thiệt may mà chiều nay không có học, vì má thấy mây kéo đầy trời quá, má sợ là sắp có bão lớn đó. Ủa, cuốn sách gì con cầm trong tay vậy?
Dạ, giải thưởng đó má à. Thầy giáo có biết về môn thủ công tạc thác gỗ của con. Trong ngày nghỉ, thầy có coi mấy món của con làm.
Thầy ấy tốt quá ha. Vậy thầy có biết về chuyện con ngựa gỗ bị gãy của con không?
Dạ có.
Duy đáp, rồi lảng sang chuyện khác. Nó không muốn phải trả lời những câu hỏi khó trả lời. Nó tính giữ bí mật cho An. Khi ngồi ở phòng ngoài, gọt đẽo gỗ trên một tờ báo, nó lại nghĩ tới An nữa. Bà Màu đang ủi đồ trong nhà bếp. Ở ngoài nhà chỉ có mình nó. Mình xin đấng cứu thế ngự vào. An đã nói như vậy. Đoạn nó đọc mấy câu trong kinh thánh, may ra nó có thể tìm thấy những câu này. Nó muốn đọc lại những câu ấy lần nữa. Nó đi tới kệ, lấy cuốn kinh thánh bụi bặm, cũ kỹ trong gia đình xuống. Ngoài mặt bìa có ghi những ngày quan trọng như ngày sinh, ngày hôn lễ, ngày chết. Nó không thường đọc kinh thánh và nó cũng không biết gì nhiều về cuốn sách này, trừ có những điều nó đã học ở trường. Nó không nhớ được chương nọ đọc nằm ở chỗ nào trong kinh thánh, nhưng nó cứ cho là ở khoảng cuối sách. Nó không tìm được ra đoạn nọ đọc, nhưng nó tìm thấy những đoạn khác như phúc âm và những chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh mà nó đã được nghe kể ở nhà trường. Chuyện Ngài chữa người mù được sáng, người phun được sạch và người chết sống lại. Phải, còn có cả chuyện Ngài chữa cho một người bại liệt đi được nữa.
Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi.
Phải, nếu Chúa Giêsu ngày nay thực sự còn sống và đã biến đổi được lòng dạ An, thì nhất định Ngài có thể làm cho bé Danh đi được nữa. Duy chưa bao giờ thực sự cầu nguyện kể từ khi nó còn bé tí. Có đôi lần nó đọc những bài kinh cầu nguyện với má nó. Nay nó lén bước qua chuồng bò, rồi chạy phóng lên gác xếp, quỳ xuống. Tuy nó vẫn chưa hiểu mở cửa cho Chúa Cứu Thế Giêsu vào có nghĩa là gì, nhưng nay nó tin rằng Đức Chúa Trời ở rất gần và sẽ lắng nghe nó cầu nguyện cho bé Danh và làm cho bé Danh đi được như cũ, như Ngài đã từng chữa lành cho những người kể trong Kinh Thánh. Duy ở lại rất lâu trong gác xếp, rồi mới thủng thẳng trở xuống đi vắt sữa bò. Vắt xong, nó xách thùng sữa mở cửa, định đi ra thì bị gió và tuyết thổi lùi trở lại. Má nó đứng nơi cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh hoàng hôn với vẻ lo lắng.
Gió bão đang nổi lên rồi đó con. Con lấy cái cây đèn bão rồi đi đón chị con đi. Trời bữa nay trở tối sớm hơn đó.
Vừa lúc ấy cánh cửa mở tung, chị Mai đầy mình tuyết phủ đứng nơi ngưỡng cửa, vừa thở vừa cười. Chị vũ áo, thay giày và nói một hơi.
Leo núi mà gặp lúc gió thổi ngược thật là khổ quá, mệt bỡ hơi tai. Duy, sao em không mang đèn bão đi đón chị? Má ơi, cơm đã xong chưa? Con đói lắm rồi.
Mấy mẹ con ngồi vào bàn ăn. Mai vẫn vui vẻ trò chuyện, hai má đỏ như hai trái táo. Mai nói,
hôm nay làm việc dữ quá, suốt ngày kể ra người vào tấp nập ở khách sạn. Tội nghiệp, thời tiết này thì còn chơi thể thao gì được. Con chạy muốn lỏng cả ống chân, nhưng may lại được một món tiền thưởng khá lớn. Má coi nè.
Mai móc trong túi ra một tờ giấy bạc và đưa cho mẹ. Bà Màu cầm lấy, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng. cũng như mọi gia đình khác ở lân cận. Bà phải khó khăn, chật vật lắm mới làm cho cái trại nhỏ của bà sanh đủ lợi tức. Mai quả là một cô gái ngoan, khi biết mang tiền lương về đưa cho mẹ để giúp thêm vào quỹ gia đình.
Ai cho con số tiền lớn quá vậy?
Ồ, ông ấy tử tế lắm. Con chắc ông ấy cũng là một người có danh tiếng đó má. Lúc ngồi ăn cơm, bà chủ khách sạn có nói chuyện với con về ông ta đó. Ông là một bác sĩ rất giỏi, có thể chữa được hầu hết mọi trường hợp gãy xương. Ông có một bệnh viện ở thành phố bên hồ. Bệnh nhân ở khắp nơi đã tìm đến để chữa bệnh đó má.
Duy hồi hộp nghe Mai kể chuyện. Lúc Mai kể xong, nó dòi người trên bàn rối rít hỏi:
Chị Mai à, liệu ông ấy có chữa khỏi được cho bé Danh không?
Mai ngó sững Duy. Chị đâu biết lòng nó vẫn còn băn khoăn về chuyện cái chân gãi của bé Danh, con ông Bình. Mai dịu dàng trả lời:
Chị không biết. Nếu muốn nhờ bác sĩ Văn xem cho bé Danh thì họ phải đưa nó xuống tận thành phố bên hồ. Nhưng mà nhà họ làm gì có đủ tiền. Những bác sĩ tài giỏi danh tiếng cỡ như ông Văn tính tiền chữa bệnh mắc lắm. Em à, chị sợ là đem bán tất cả đàn bò của ông Bình đi cũng không đủ trả tiền cho bác sĩ Văn đâu.
Xuống tận thành phố bên hồ à.
Đối với Duy, chưa bao giờ ra khỏi cái thung lũng này. Thật chẳng khác gì đi qua tận bên kia chân trời. Nhưng nó vẫn cố gắng bám víu chút hy vọng.
Vậy chị có nghĩ họ có thể dẫn bé Danh tới khách sạn vào buổi sáng được không?
Bác sĩ Văn sẽ ra đi vào chuyến tàu sớm. Hành lý của ông ấy đã sẵn sàng cả rồi.
Vậy đêm nay họ có thể dẫn bé Danh đi được không chị?
Lòng sốt sắng của thằng Duy làm chị Mai cảm động.
Đâu có được em. Em thử nghĩ đi. Đưa một đứa bé đi trong đêm gió bão như đêm nay. Chuyến tàu chót đã khởi hành cách đây hàng giờ đồng hồ. Còn con đường băng qua đèo thì chắc sẽ bị ngập tuyết. Nhất định là không thể được. Với lại chị đã nói với em là họ không có tiền. Thôi em đừng băn khoăn về bé Danh nữa. Em đâu có ý định hại nó. Nay nó chống nạn đi lò cò như vậy cũng được rồi. Nó cũng chẳng buồn, mà còn được nội của nó nuông chiều quá đáng nữa.
Duy nín lặng. Chị nó tiếp tục nói về những người khách khác ở khách sạn, về câu mà cô chiêu đãi đã nói với người gác cửa và câu ông chủ khách sạn đã nói với người bếp. Duy chẳng còn nghe được chút gì cả. Nó đã thầm quyết định trong óc việc nó sẽ làm, nhưng nó thấy có 3 điểm khó khăn lớn lao. Tiền trả cho bác sĩ rất cao mà nó lại không có tiền. Nó liền nghĩ tới ông già trên núi. Ông ta có nhiều tiền lắm. Nó chỉ cần làm sao thuyết phục được ông giao số tiền ấy cho nó. Đường đèo rất có thể đã bị ngập tuyết và nghẽn lối. Về điểm này nó sẽ cố. Dù thất bại, nó cũng được an ủi là đã cố gắng hết lòng. Còn việc bác sĩ Văn có chịu đến không? Liệu ông có chịu hoãn chuyến đi về bệnh viện của ông ở bên hồ để cùng đáp chuyến xe lửa địa phương với một đứa trẻ mà ông chưa hề quen biết? Và liệu ông có chịu vượt núi trong cơn bão tuyết để đi khám bệnh cho con một nông dân nghèo? Không có gì chắc chắn lắm, nhưng dù sao cũng vẫn có một tia hy vọng. Chị Mai chẳng đã bảo ông là một người tử tế đấy ư? Duy nói với má:
Con ăn cơm xong rồi, con lên lầu đây má ơi.
Lên tới phòng riêng rồi, Duy bắt tay vào việc ngay. Duy không để lỡ một giây đồng hồ nào. Lấy cái áo khoác ngoài treo trong tủ xuống, Duy quấn vải quanh chân rồi xỏ chân vào đôi giày bền chắc nhất và đội lên đầu cái mũ len trùm kín cả hai tay. Đoạn Duy viết để lại cho má nó mấy chữ, hẹn sáng mai nó mới về nhà. Nó rón rén xuống thang, đi vào nhà bếp lấy bánh mì, phó mát, bỏ đầy túi. Nó không quên mang theo cả một hộp quạt. Đoạn nó nhẹ nhàng nhấc cái then cài cửa sau lên, rồi thơm mình bò qua sân tới nhà kho. Cây đèn bảo treo trên tường, nó đốt đèn lên, và ánh sáng của cây đèn khiến nó vững dạ thêm. Nó tự hỏi không biết có nên lấy giày trượt tuyết không, nhưng sao nó quyết định là lúc ấy trời đã tối quá. Nó mở cánh cửa phía bên kia nhà kho và bước ra cánh đồng lộng gió. Một trận cuồng phong thổi tới khiến nó suýt té nhào, nhưng nó cắn răng chống lại. Cuộc hành trình đầy mạo hiểm của nó bắt đầu.